Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn quy chế của Thánh bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, ra khỏi hội đường, nhóm Pha-ri-sơ bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chúng ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết rằng những người Pha-ri-sêu đang tìm cách giết Ngài chỉ vì họ ganh tị và thành kiến với Ngài. Họ thấy mình đang bị mất dần ảnh hưởng trên dân, vì dân chúng đang lũ lượt theo Chúa Giêsu khi nghe những lời Ngài giảng và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Vì thế, những người Pha-ri-sêu luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu và tìm cách bắt Ngài. Họ cũng chính là những người giết Chúa Giêsu qua những lời kết án của họ. Biết được thái độ của họ, Ngài đã rút khỏi đó và đi đến vùng đất dân ngoại và thực hiện những gì mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Chúa Giêsu chính là người tôi tớ Chúa tuyển chọn, sẽ hoàn tất sứ vụ của Chúa, không phải bằng quyền năng, nhưng bằng con đường hy sinh phục vụ. Trong cuốn sách Cha yêu thương con mình, James Parker đã mô tả rất đẹp về người tôi tớ Chúa tuyển chọn, tức là Chúa Giêsu. Ông chia sẻ rằng, cụm từ người tôi tớ trong Tân Ước, theo tiếng Hy Lạp là doulos, nghĩa là người nô lệ. Và nó cũng có nghĩa là diakonos, nghĩa là người phụ tế hoặc thừa tác viên. Cả hai từ doulos và diakonos dường như đồng nghĩa, và đều miêu tả một người không thể quyết định cho vận mệnh riêng của mình, nhưng người ấy như là một tài sản được ông chủ mua về. Người đầy tớ này được mua về để phục vụ cho những nhu cầu của ông chủ. Anh ta phải túc trực bên ông chủ và luôn sẵn sàng đáp ứng những gì ông chủ cần. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn vâng lời và làm theo thánh ý của Chúa Cha trong mọi lúc. Ngài đã xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá để cứu độ con người theo thánh ý của Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, công việc phục vụ của Kitô hữu nghĩa là sống mối tương quan nô lệ với Đấng cứu độ chúng ta. Vì thân xác của chúng ta được chính Thiên Chúa mua chuộc về, như Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Như thế, đời sống của người môn đệ Chúa Giêsu phải sống và làm theo những gì Chúa dạy và những gì Chúa mong muốn. Họ luôn ở kề bên Chúa, phụng sự Chúa và tôn thờ Ngài. Nhưng điều Chúa muốn chúng ta làm là gì? Thưa, đó là ra sức chữa lành những căn bệnh tinh thần và thể lý cho đoàn chiên của Ngài. Nghĩa là đem tin mừng đến những tâm hồn bị băng giá, đem niềm vui vào những nơi sầu khổ, và đem bình an vào những nơi hận thù, ghen ghét. Tốt gì chúng ta luôn ý thức rằng, chúng ta là những đầy tớ của Chúa. Vì thế, chúng ta luôn cố gắng hết mình, phục vụ cho đoàn chiên của Chúa, để những con chiên của Chúa được bình an và hạnh phúc, như Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta. Amen.
Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh sân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tin nhớ Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động ai tất cả.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Thái Lan mừng kỷ niệm 350 năm thành lập tòa giám quản phiền. Trong tuần đầu tháng 7 vừa qua, Giáo hội tại Thái Lan đã mừng kỷ niệm 350 năm thành lập tòa giám quản phiên 1669-2019. Thánh lễ kỷ niệm đã được Hội đồng Giám mục Thái Lan cử hành hôm 7 tháng 7 vừa qua tại Đại học Chiang Rai, Prayagraj, miền Bắc Thái Lan với sự tham dự của 8.000 giáo dân. Trong dịp này, Giáo hội Thái Lan cũng mừng hai biến cố khác nữa. Đó là việc Tòa Thánh thành lập Tân Giáo phận Chiang Rai ngày 25 tháng 4 năm 2018 và lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Joseph Vuthile Helom. hiện diện trong thánh lễ có hai hồng y và nhiều giám mục Thái, Lào, Malaysia, cũng như đức sứ thần tòa thánh tại Thái Lan. Nhiều đại diện của các giáo hội Kitô khác và giới lãnh đạo của các tôn giáo bạn như Phật giáo, Đạo Sích, Ấn giáo và Hồi giáo. Các lễ nghi mừng kỷ niệm cũng nhằm thực thi quyết định hăng say rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa do Hội đồng Thái phát động hồi năm 2015. Các hạt giống đức tin đầu tiên đã được gieo vào lòng đất Thái Lan năm 1544, tức là cách đây hơn 450 năm. Hồi năm 2015, Giáo hội Thái đã cử hành kỷ niệm 50 năm thành lập hai tổng giáo phận Bangkok và Thare Nor Sen. Trong 50 năm qua, đã có 9 giáo phận được thành lập. Với việc thành lập tân giáo phận Chiang Rai, Giáo hội Thái hiện có 2 giáo tỉnh và 9 giáo phận trực thuộc. Việc thành lập giáo phận mới giúp công tác mục vụ, việc ban các bí tích và truyền giảng tin mừng tại vùng Bắc Thái Lan được hữu hiệu hơn. Tin Roma. Giáo phận Roma bắt đầu án phong chân phước cho Chiara Corbella Petrillo. Giáo phận Roma đã công bố sắc lệnh loan báo mở án phong chân phước cho chị Chiara Corbella Petrillo, một phụ nữ trẻ phi thường qua đời năm 2012 sau khi hoãn điều trị ung thư cho đến sau khi sinh con. Vị tôi tớ Chúa Chiara Corbella sinh năm 1984 tại Roma trong một gia đình Kitô giáo. Năm 18 tuổi, trong một cuộc hành hương, Chiara đã gặp và quen với Enrico và sau đó vài tháng họ đính hôn với nhau. Sau nhiều khó khăn thử thách, Chiara kết hôn với Enrico Petrillo ngày 21 tháng 9 năm 2008. Chiara đã trải qua những khó khăn trong đời sống gia đình khi hai đứa con đầu lòng qua đời không lâu sau khi chào đời. Trong lần thứ 3 mang thai, Chiara bị ung thư. Bất kỳ điều trị nào cũng có hậu quả chết người đối với thai nhi. Chiara đã quyết định hoãn điều trị để cho đứa con chị đang mang thai được chào đời khỏe mạnh. Chỉ sau khi con ra đời, chị mới bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh, nhưng đã quá trễ. Chị qua đời ngày 13 tháng 6 năm 2012 khi mới 28 tuổi. Sự hy sinh của chị đã khiến cho nước Ý cũng như thế giới xúc động. Hồi tháng Giêng năm 2011, trong thời gian mang thai và bị ung thư, Chiara đã viết rằng, giờ đây Chúa trao phó cho tôi đứa con thứ 3. Francesco đang khỏe mạnh và sắp chào đời, nhưng Chúa cũng yêu cầu chúng tôi tiếp tục phó thác vào Ngài, dù cho cách đây vài tuần tôi biết mình bị ung thư, và điều này làm cho chúng tôi lo sợ cho tương lai, nhưng chúng tôi tiếp tục tin rằng lần này Chúa cũng sẽ làm những điều kỳ diệu. Sắc lệnh của giáo phận Roma ban hành ngày 2 tháng 7 vừa qua với chữ ký của Đức Hồng Y Giám Quản Angelo De Donatis và vị công chứng Marcello Teramani. Thỉnh nguyện viên của án là cha Romano Gambalunga, dòng Cát Minh. Sắc lệnh viết rằng, sự dâng hiến của chị như ngọn hải đăng của hy vọng, chứng tá của niềm tin vào Thiên Chúa, gương mẫu của tình yêu lớn hơn sự chết. Chiara Corbella được xem như Thánh Gianna Beretta Mola thứ 2. Thánh Gianna Mola là một bác sĩ và bị ung thư tử cung khi đang mang thai đứa con thứ 4. Chị đã sẵn sàng hy sinh, đón nhận nguy hiểm, đe dọa mạng sống của mình để đứa con trong bụng được lớn lên và chào đời bình an, mạnh khỏe. Gương sáng của Thánh Gianna Mola, của chị Chiara Corbella và nhiều phụ nữ đã hy sinh cho sự sống của con là một dấu chỉ cho sự sống, trong thời đại mà sự sống các trẻ em chưa được sinh ra cũng như của người già yếu đau bệnh tật, bị coi nhẹ và dễ dàng bị tước đoạt. Tin Vatican. Đối thoại vẫn tiếp tục giữa Tòa Thánh và Trung Hoa. Theo tin từ hãng tin Zenit ngày 16 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh Vatican và Trung Hoa vẫn đang tiếp tục cuộc đối thoại với nhau, nhưng các chi tiết không được tiết lộ, chỉ nhấn mạnh rằng nếu có một thỏa hiệp vào phút chót, nó sẽ giúp giáo hội phục hồi sự hợp nhất để nhiều giáo phận hiện đang thiếu giám mục từ lâu có vị chủ trăn được cả giáo hội lẫn nhà nước chấp nhận và thừa nhận. Những điều nói trên đã được Vatican News loan báo ngày 13 tháng 7 vừa qua, nhưng cũng cảnh cáo rằng kết quả của thỏa thuận cuối cùng này có thể gây ra bất hài lòng, đau đớn, bác bỏ, ghen ghét và thậm chí các căng thẳng mới. Tuy nhiên, nó cũng loan báo điều tốt, sẽ không có người thắng kẻ thua, nhưng sự đóng góp của mỗi bên sẽ được coi là quý giá. Tờ báo hàng ngày của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội tại Trung Hoa bất chấp nhiều trạng huống bất thường gây đau lòng, nhưng chưa bao giờ bị coi là phân ly khỏi Roma, vì một chủ trương tín lý nhằm bác bỏ quyền tài phán tối cao chưa bao giờ được chi tiết hóa tại giáo hội Trung Hoa. Tờ Vatican News quả quyết rằng, ý muốn sống động được hợp nhất với Đức Giáo Hoàng luôn luôn hiện diện nơi các giám mục được tấn phong bất hợp pháp. Tình huống bất thường của các giám mục này đã phát động sự kình chống trong mấy năm qua giữa hai ý kiến chống đối nhau. Các ý kiến coi các giám mục bất hợp pháp là thành thật, tin ở sự hối cải của các ngài, và các ý kiến lên án các ngài. Chính vì lý do trên, như Đức Hồng Y Parolin đã nói, điều quan trọng là không ai nên đầu hàng mãi mãi trước tinh thần chống đối nhau để kết án người anh em của mình, mà đúng hơn, mỗi người nên nhìn tương lai của giáo hội một cách tin tưởng, vượt quá mọi giới hạn của con người. Và tờ báo Vatican News kết luận rằng, nếu có được sự tái khởi đầu huynh đệ và hợp nhất hơn của giáo hội công giáo tại Trung Hoa, trong khi vẫn tôn trọng các nhạy cảm khác nhau, nó sẽ có tiếng vang tích cực đặc biệt đối với đời sống bí tích và thiêng liêng của các tín hữu. Họ được tiếp tục là người công giáo chân chính trọn vẹn và cùng một lúc là người Trung Hoa chân chính. Nhờ thế, một năng lực mới sẽ được giải thoát cho các sinh hoạt của giáo hội và cho một hòa hợp lớn hơn trong xã hội Trung Hoa. Tuy nhiên, phần lớn tùy thuộc sự tham gia của mọi người và thiện chí. Tin giáo phận Bà Rịa. Hội trại truyền thống giới trẻ huynh đoàn đa minh giáo phận Bà Rịa tại giáo xứ Hải Sơn. Sống tinh thần năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam nhằm giúp các bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi về những chứng nhân trung kiên của hội thánh. Ban phục vụ huynh đoàn đa minh giáo phận Bà Rịa kết hợp cùng ban phục vụ các liên huynh Long Hương, Bà Rịa, Xuyên Mộc, Vũng Tàu đã tổ chức hội trại truyền thống giới trẻ đa minh 2018, kết hợp thi cấp liên huynh cho các em giới trẻ trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 vừa qua với chủ đề Theo Thầy Giê-xu Đừng Sợ, được diễn ra tại giáo xứ Hải Sơn, hạt Long Hương. Sau phần đón tiếp và chia đội, lúc 13 giờ 30 ngày 14 tháng 7, 150 trại sinh bước vào kỳ thi cấp liên huynh. Sau phần thi, các bạn tập trung tại khu đất trại để tiến hành nghi thức nhập trại. Đúng 15 giờ, nghi thức thánh hóa và khai mạc trại bắt đầu. Tham dự nghi thức khai mạc và đồng hành xuyên suốt cùng các bạn trẻ có cha Giuse Trịnh Văn Thuận, chánh xứ Hải Sơn, linh hướng huynh đoàn giáo xứ Hải Sơn, anh Phêrô Trần Đức Hải, phụ trách giới trẻ huynh đoàn giáo dân đa minh Việt Nam, chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Anh, thành viên phụ trách giới trẻ huynh đoàn giáo dân đa minh Việt Nam, anh Giuse Vũ Văn Bùi, phó ban phục vụ huynh đoàn giáo phận, chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hạnh, thư ký ban phục vụ huynh đoàn giáo phận, ban hành giáo giáo xứ Hải Sơn, đại diện ban phục vụ các liên huynh Long Hương, Bà Rịa, Xuyên Mộc và Vũng Tàu, các anh chị em trong ban phụ trách giới trẻ giáo phận cùng các liên huynh. Cao điểm của ngày trại thứ nhất là chương trình lửa trại và giờ trầu thánh thể cầu nguyện cho hội thánh Việt Nam. Sau giờ trầu, các bạn trẻ đã mang lửa về lều trại và sinh hoạt theo nhóm. Ngày thứ hai của khóa trại bắt đầu từ lúc 5 giờ ngày 15 tháng 7 bằng thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ đa minh. Sau thánh lễ, cha chánh xứ Giuse đã chia sẻ về tinh thần dòng Đa Minh, những ân sủng, đặc sủng mà mỗi người giáo dân Đa Minh có được. Đồng thời, cha cũng hướng dẫn các bạn trẻ theo gương của cha thánh Đa Minh trở nên những người truyền giáo trong mọi hoàn cảnh. Trò chơi lớn diễn ra sau đó với chủ đề về các thánh từ đạo Việt Nam. Các trại sinh háo hức giải mật thư để tìm đến các vị thánh, để được nghe chia sẻ về cuộc đời cũng như hành trình làm chứng nhân cho Chúa của các ngài. Hội trại khép lại bằng phần công bố kết quả thi đua và trao giải thưởng cho các đội. Bài ca chủ đề trại Đừng Sợ vang lên thật hào hùng. Với tinh thần của người trẻ, các bạn thể hiện quyết tâm theo Chúa không sợ hãi. Những bất công áp bức sẽ bị đẩy lui và hãy cùng chung tay với Chúa bảo vệ sự sống, bảo vệ sự thật và công bình. Tin Cebu, Philippines. Tỉnh thức chống lại tệ nạn không trừng phạt tội phạm và bạo lực tại Philippines. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tỉnh dòng Philippines đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong dịp kỷ niệm 33 năm vụ bắt cóc linh mục Rudy Romano của dòng. Thông cáo mang chữ ký của cha Ariel Luby để trên phó tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Manila và cha Copernicus Perez để trên tỉnh dòng Cebu có đoạn viết như sau. Nền văn hóa không trừng phạt và vô cảm trong đất nước chúng ta đã khiến cho những người không có con tim giết các anh chị em không được bảo vệ của chúng ta, bao gồm cả các linh mục và tu sĩ nữa. Đây là dấu chỉ đe dọa mà thần dữ và các kẻ phục vụ nó cương quyết làm chống lại Chúa Giêsu và giáo hội. Chúng ta không thể cho phép điều này tiếp tục xảy ra. Chúng tôi mời gọi mọi công dân Philippines tỉnh thức và là tiếng nói của những người không có tiếng nói và đừng bất động trước sự kiện giáo hội bị bách hại và các quyền con người bị chà đạp. Cha Rudy Romano đã là một linh mục từng mạnh mẽ lên tiếng tố cáo việc đàn áp dân nghèo. Cha đã bị các người vũ trang bắt cóc ngày 11 tháng 7 năm 1985 tại Barangay Pisa và từ đó tới nay không ai trông thấy ngài nữa. Bạn bè, các chủng sinh, linh mục và các tín hữu đã cùng nhau cử hành thánh lễ và thắp nến canh thức cầu nguyện cho ngài tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế trong thủ đô Manila, cũng như tại Cebu, nơi có bia đá tưởng niệm cha và miêu tả các kẻ bắt cóc là các nhân viên của chính quyền Marcos. 33 năm đã trôi qua, nhưng không có công lý nào được thực hiện cho cha và các nạn nhân khác của luật giới nghiêm. Chính vì thế, nỗi buồn thương và than khóc của chúng tôi càng sâu đậm hơn trong khi chúng tôi tiếp tục làm chứng cho cái chết tàn bạo của các tín hữu, bao gồm cả các chủ chăn nữa trong những ngày này. Thông cáo cố ý ám chỉ các vụ hành quyết không xét xử mà chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte phát động trong cuộc chiến chống ma túy, cũng như các vụ sát hại các linh mục tại Philippines trong thời gian vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Thanh Phong trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mùng 8 tháng 5 năm 2018, với chữ ký của Đức Giáo Hoàng Francisco, Tòa Thánh đã công bố quy chế chính thức của Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống, và dưới đây là nguyên văn bản quy chế. Điều 1. Thánh Bộ có thẩm quyền trong các vấn đề thuộc Tông Tòa, về thăng tiến sự sống và hoạt động tông đồ giáo dân, về mục vụ giới trẻ, gia đình và các nhiệm vụ của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa, và về việc bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người. Vì những mục tiêu này, đúng theo những nguyên tắc của giám mục đoàn, thượng hội đồng và mang tính bổ trợ, thánh bộ này duy trì các quan hệ với các hội đồng giám mục, các hội thánh địa phương và các bộ phận khác của hội thánh, cổ vũ sự trao đổi giữa các cơ cấu ấy và cộng tác để thăng tiến các giá trị và sáng kiến liên quan đến những vấn đề đã đề cập ở trên. Điều 2. Thánh bộ được đảm trách bởi Hồng Y Bộ trưởng, với sự trợ tá của một thư ký, vị này có thể là giáo dân, và có ít nhất 2 phó thư ký, cũng là giáo dân phụ tá, và nhiều nhân viên gồm vừa giáo sĩ vừa giáo dân, được tuyển chọn rộng rãi từ những miền khác nhau trên thế giới, đúng với những chuẩn mực hiện hành của giáo triều Roma. Điều 3. Triệt 1. Thánh bộ có những thành viên riêng, gồm tín hữu giáo dân nam và nữ, độc thân và có gia đình, từng dấn thân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, và từ những miền khác nhau trên thế giới. Như vậy mới phản ánh tính cách phổ quát của hội thánh. Triệt 2. Thánh bộ có các cố vấn riêng. Triệt 3. Thánh bộ hoàn toàn tuân theo tất cả những quy tắc đã được giáo triều Roma thiết định. Điều 4. Thánh bộ cổ vũ và tổ chức các hội nghị quốc tế, và đưa ra những sáng kiến khác liên quan đến hoạt động tông đồ giáo dân, giới trẻ, định chế hôn nhân, thực tại gia đình và sự sống trong hội thánh. Các hoạt động này liên quan đến các điều kiện vừa nhân văn vừa xã hội của giáo dân, giới trẻ, định chế gia đình và sự sống con người trong xã hội. Điều 5. Thánh bộ có nhiệm vụ cổ vũ, nâng đỡ và khích lệ ơn gọi, cũng như sứ mệnh của người tín hữu giáo dân trong hội thánh và giữa thế giới, dù đã lập gia đình hay sống độc thân, và với tư cách thành viên thuộc các hội đoàn, các phong trào cũng như các cộng đoàn. Ngoài ra, thánh bộ cũng cổ vũ những công việc nghiên cứu nhằm đào sâu hiểu biết phù hợp với giáo lý về những đề tài và vấn đề liên quan đến người tín hữu giáo dân. Điều 6. Triệt 1. Thánh bộ giúp người tín hữu giáo dân nhận thức rõ hơn tinh thần đồng trách nhiệm của mình do bí tích rửa tội đối với đời sống và sứ mệnh của hội thánh, theo những đặc sủng khác nhau được nhận lãnh để xây dựng hội thánh. Đặc biệt, chú ý đến sứ mệnh riêng của người giáo dân bằng cách làm sáng tỏ và hoàn thiện việc xếp đặt đúng trật tự những công việc trần thế. Triệt 2. Theo tinh thần của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, giáo hội mời gọi chúng ta đón nhận, chia sẻ những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay. Thánh bộ cổ vũ mọi sáng kiến liên quan đến việc loan báo tin mừng của người giáo dân, thuộc mọi lĩnh vực hoạt động trần thế, bao gồm các khả năng của các cơ quan liên hệ thuộc giáo triều Roma trong cùng những lĩnh vực này. Triệt 3. Hơn nữa, thánh bộ cũng cổ vũ sự tham gia của người tín hữu giáo dân vào việc dạy giáo lý, đời sống phụng vụ và bí tích của giáo hội, hoạt động truyền giáo, các việc từ thiện, bác ái và việc thăng tiến con người và xã hội. Thánh bộ cũng ủng hộ và khuyến khích sự hiện diện tích cực và có tinh thần trách nhiệm của người giáo dân trong đời sống giáo xứ và giáo phận, và trong các bộ phận tư vấn về quản trị hiện thời trong hội thánh ở cấp độ từ phổ quát đến đặc thù. Triệt 4. Thánh bộ sẽ lượng định các sáng kiến của các hội đồng giám mục khi yêu cầu tòa thánh, thể theo các nhu cầu của các hội thánh đặc thù, cho thiết lập những tác vụ và những cơ quan mới thuộc hội thánh. Điều 7. Triệt 1. Thánh bộ có quyền tập họp các tín hữu và thành lập các phong trào giáo dân mang tính cách quốc tế, phê chuẩn hay thừa nhận quy chế của họ, chú ý đến năng quyền của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Thánh bộ cũng giải quyết những yêu cầu hành chánh có thể liên quan tới những vấn đề thuộc quyền tài phán của mình. Triệt khai liên quan đến các dòng ba tại thế và những tu hội của đời thánh hiến, thánh bộ chỉ chịu trách nhiệm về những hoạt động tông đồ của họ mà thôi. Điều 8. Thánh bộ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của hội thánh đối với giới trẻ, cổ vũ những tổ chức của họ đang đáp lại những thách đố của thế giới hôm nay. Thánh bộ hậu thuẫn những sáng kiến của Đức Thánh Cha về mục vụ giới trẻ và sẵn sàng phục vụ các hội đồng giám mục về các phong trào và hiệp hội của giới trẻ trên toàn thế giới, cổ vũ sự cộng tác và tổ chức các cuộc gặp gỡ cho giới trẻ trên cấp độ toàn thế giới. Một sự kiện quan trọng của hoạt động này là công cuộc chuẩn bị những ngày giới trẻ toàn cầu. Điều 9. Thánh bộ đào sâu suy tư về mối liên hệ giữa người nam và người nữ trong những tính cách đặc thù, hỗ tương và bổ sung cho nhau, cũng như tính cách bình đẳng về phẩm giá của họ. Coi trọng các thiên tài nữ giới, thánh bộ đóng góp vào suy tư của hội thánh về căn tính và sứ mệnh của người phụ nữ trong hội thánh và trong xã hội, thúc đẩy sự tham gia của họ trên cả hai bình diện này. Điều 10. Triệt 1. Dưới ánh sáng huấn quyền của Đức Giáo Hoàng, thánh bộ cổ vũ việc chăm sóc mục vụ gia đình, bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc gia đình trên nền tảng bí tích hôn phối, và tạo điều kiện cho các quyền và trách nhiệm của gia đình trong hội thánh cũng như trong xã hội dân sự, để định chế gia đình có thể luôn thực hiện tốt đẹp hơn các chức năng của mình trong cả hai lĩnh vực hội thánh và xã hội. Triệt 2. Cần phân định những dấu chỉ của thời đại để lượng giá những cơ hội có lợi ích cho gia đình. Hãy lấy niềm tin và sự khôn ngoan của tin mừng mà đương đầu với những thách đố liên quan đến gia đình, thi hành kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình trong xã hội ngày nay và trong lịch sử. Theo quan điểm này, thánh bộ cổ vũ những hội nghị và sự kiện quốc tế, đặc biệt là những đại hội gia đình thế giới. Triệt 3. Thánh bộ giám sát hoạt động của các học viện, hội đoàn, phong trào và tổ chức công giáo, cấp quốc gia và quốc tế, có mục tiêu phục vụ thiện ích của các gia đình. Điều 11. Triệt 1. Thánh bộ quan tâm nghiên cứu giáo lý về gia đình và việc phổ biến giáo lý ấy một cách đầy đủ và thích đáng, nhất là cổ vũ việc nghiên cứu về linh đạo hôn nhân gia đình, cũng như việc huấn luyện theo những linh đạo đó. Triệt 2. Thánh bộ đưa ra những chỉ dẫn về các chương trình huấn luyện chuẩn bị hôn nhân dành cho những cặp đính hôn và những cặp vợ chồng trẻ. Thánh bộ cũng biểu lộ việc chăm sóc mục vụ của hội thánh trong cả những hoàn cảnh ngăn trở. Triệt 3. Thánh bộ cũng đưa ra những chỉ dẫn về các chương trình chăm sóc mục vụ nhằm nâng đỡ các gia đình trong việc huấn luyện cho giới trẻ về đức tin và đời sống hội thánh, cũng như đời sống dân sự, với sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo và người sống bên lề xã hội, cũng như quan tâm đến sự đối thoại giữa các thế hệ. Triệt 4. Thánh bộ cổ vũ các gia đình quảng đại nhận con nuôi và nhận nuôi trẻ em, cũng như chăm sóc những người cao tuổi, cộng tác với các cơ sở dân sự để nâng đỡ các hoạt động này. Điều 12. Thánh bộ trực tiếp liên kết với Giáo hoàng Học viện Thần học Hôn nhân và Gia đình Gioan Paolo II. Cả hai đều có các văn phòng chính và những học viện trực thuộc, cùng nhằm cổ vũ mục tiêu chung trong các khoa nghiên cứu hôn nhân, gia đình và sự sống. Điều 13. Triệt 1. Thánh bộ hỗ trợ và điều phối những sáng kiến thuận lợi cho việc sinh con có trách nhiệm, cũng như cho việc bảo vệ sự sống con người từ khi bắt đầu thụ thai cho đến lúc kết thúc tự nhiên, lưu ý đến nhu cầu của con người trong những giai đoạn tiến triển khác nhau. Triệt 2. Thánh Bộ thăng tiến và khuyến khích các tổ chức và hội đoàn chuyên giúp đỡ phụ nữ và các gia đình đón nhận và bảo vệ tặng phẩm sự sống, nhất là trong các trường hợp mang thai khó khăn và ngăn ngừa việc phá thai. Thánh Bộ cũng ủng hộ những chương trình và những sáng kiến nhằm nâng đỡ những phụ nữ đã từng phá thai. Điều 14. Trên nền tảng giáo lý Công giáo về luân lý và huấn quyền hội thánh, Thánh Bộ nghiên cứu và cổ vũ việc đào tạo, huấn luyện liên quan đến những vấn đề chính yếu của y sinh học và luật lệ liên quan đến sự sống con người, và về những ý thức hệ đang phát triển liên quan đến chính sự sống con người và thực tại nhân loại. Điều 15. Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự sống được liên kết với Thánh Bộ này có liên quan đến những vấn đề được đề cập trong các điều 13 và 14, được hưởng lợi ích từ thẩm quyền của Thánh Bộ. Quy chế này được phê chuẩn để áp dụng thử nghiệm. Tôi truyền lệnh quy chế này phải được công bố trên L'Osservatore Romano, và sau đó cũng được đăng trên Công báo Tông tòa, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn quy chế của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, với bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta, không sang lên tình yêu, sang lên những tình yêu tin Giê-xu. Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta, dù chạy sang miền đâu, xa bóng đêm cùng lâu, bầy kín quanh bờ.
Thân mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng bàn luận về chuyện thay đổi tư tưởng con người. Có câu chuyện kể rằng, hai cái thùng nước gặp nhau bên bờ giếng. Khi thấy cái thùng thứ nhất có vẻ buồn bã, ủ rũ, cái thùng thứ hai quan tâm lên tiếng hỏi, có chuyện gì mà trông bạn buồn bã quá vậy? Cái thùng thứ nhất rên rỉ đáp lại, làm sao mà tôi không buồn chán được, vì cho dù lúc ra đi, nước trong xô tôi có đầy đến đâu đi nữa, khi tôi trở lại bờ giếng này, tôi chỉ còn là cái thùng không mà thôi. Nghe tới đây, cái thùng thứ hai mỉm cười nói, tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi cho rằng, tôi luôn luôn tới đây với cái thùng không, và ra đi với thùng tràn đầy nước. Tôi tin chắc rằng nếu bạn cũng nghĩ như vậy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều. Các bạn thân mến, cùng làm một công việc, cùng chung một hoàn cảnh, nhưng tư tưởng khác nhau đã dẫn đến những cảm xúc khác nhau. Một bên thì rầu rĩ chán nản, một bên thì hạnh phúc vui tươi. Trong bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau hai phương thế có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc, đó là biết nhường danh dự cho kẻ khác và hãy tập sống khiêm nhường. Hôm nay, chúng ta bàn về hai phương thế khác liên quan tới việc thay đổi tư tưởng nơi bản thân mỗi người. Phương thế thứ năm, thay thế tư tưởng tiêu cực bằng tư tưởng tích cực. Tư tưởng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống mỗi người, vì nó là nguồn gốc phát sinh hạnh phúc, cũng như là nguyên nhân của những phiền muộn chán nản. Nếu như thử quan sát chính mình, chúng ta thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. Ngay giây phút này đây, bạn hãy ý thức cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy thế nào? Vui, buồn, nóng giận, căng thẳng hay ganh tị? Kế đó, bạn hãy để ý tư tưởng của bạn xem bạn đã và đang nghĩ gì. Tư tưởng gì đang luẩn quẩn trong đầu bạn? Có phải bạn cảm thấy buồn vì trong đầu bạn có những tư tưởng phiền muộn không? Có phải bạn thấy nóng giận vì có những tư tưởng bực bội đang luẩn quẩn trong tâm trí bạn không? Bây giờ, bạn hãy thử thay đổi suy nghĩ của bạn nhưng vẫn giữ cảm xúc của bạn đang có. Bạn hãy nghĩ về những chuyện vui nhưng vẫn giữ cảm xúc về buồn sầu. Bạn hãy nghĩ về những điều tích cực, những điều tốt kẻ khác làm cho bạn mà vẫn giữ cảm xúc giận dữ. Chắc chắn bạn không thể làm được điều này vì cảm xúc phát sinh từ tư tưởng. Để cảm nghiệm được một cảm xúc nào đó, thì trước đó bạn phải có những tư tưởng phát sinh ra cảm xúc đó. Tư tưởng tích cực sẽ phát sinh ra những cảm xúc tích cực. Tư tưởng tiêu cực sẽ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực. Sự phiền muộn không thể tự mình nó tồn tại được. Sự buồn khổ là cảm xúc đi kèm với tư tưởng tiêu cực trong cuộc sống bạn. Khi tư tưởng tiêu cực không hiện diện, sự phiền muộn, căng thẳng hay ghen tị không thể tồn tại được. Không nơi nào có thể giữ được những tình cảm tiêu cực ngoại trừ chính tư tưởng của bạn. Lần tới, nếu như bạn cảm thấy khó chịu, bực bội, hãy để ý đến tư tưởng của bạn. Bạn sẽ thấy đó là một tư tưởng tiêu cực. Bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng chính là tư tưởng của bạn tiêu cực chứ không phải cuộc đời bạn tiêu cực. Nhận thức đơn giản này sẽ là bước đầu tiên đem bạn trở lại con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải luyện tập để có thể xua tan những tư tưởng tiêu cực mà bạn đang có. Hãy coi những tư tưởng này như những con ruồi lảng vảng chung quanh bạn. Hãy xua đuổi chúng đi và tiếp tục với ngày sống của mình với những tư tưởng tích cực. Phương thế thứ 6. Hãy nghĩ đến điều mình có thay vì nghĩ tới điều mình muốn. Là một nhà tư vấn về stress trong nhiều năm, một trong những xu hướng tinh thần tai hại phổ biến mà ông Canson thường gặp là xu hướng tập trung đến điều chúng ta muốn thay vì điều chúng ta có. Dù có ít hay có nhiều, dù giàu hay nghèo, chúng ta đều muốn nới rộng bảng kê khai những khao khát, ước mong của mình, và làm như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cái điệp khúc "tôi sẽ thỏa mãn khi tôi đạt được ước vọng này" cứ lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta đã đạt được điều mình muốn. Ông Canson kể rằng, anh bạn của ông vừa đóng bản giao kèo mới cho căn nhà mới của anh vào ngày Chủ nhật. Vài tuần sau, khi họ gặp lại nhau, anh đã tuyên bố là sẽ mua căn nhà khác lớn hơn nhiều. Không phải chỉ một mình anh ta như thế, nhưng hầu hết tất cả chúng ta đều giống như vậy. Chúng ta muốn hết cái này đến cái khác. Nếu như không đạt được điều mình muốn, chúng ta cứ nghĩ hoài đến tất cả những gì chúng ta không có và sẽ tiếp tục không bằng lòng thỏa mãn. Còn nếu như đạt được điều mình muốn, chúng ta cũng chỉ có lại chính cái tư tưởng đó trong những trường hợp và những hoàn cảnh mới khác. Vì thế, mặc dù đạt được điều mình mong muốn, chúng ta cũng vẫn không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta không thể tìm được hạnh phúc khi chúng ta cứ mãi mong mỏi khát khao hết điều này tới điều khác. May mắn thay, có một phương thế giúp chúng ta đạt được hạnh phúc. Phương thế này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tâm thức của mình. Thứ nhất, thay vì quan tâm đến điều mình muốn, chúng ta hãy quan tâm đến điều mình có. Thứ hai, thay vì ao ước người vợ của mình sẽ thay đổi khác đi, bạn hãy cố gắng nghĩ đến những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Thứ ba, thay vì than phiền về số lương ít ỏi của mình, bạn hãy tỏ ra biết ơn vì bạn có công ăn việc làm. Và thứ bốn, thay vì ao ước được đi nghỉ hè ở Hawaii, bạn hãy nghĩ đến biết bao nhiêu điều vui thú bạn có thể có được ngay gần tại nhà mình. Bạn liệt kê những khao khát ước ao thì vô tận. Mỗi lần khi thấy mình rơi vào cái cạm bẫy, tôi mong sao cuộc sống sẽ khác hơn. Chúng ta hãy tìm cách thoát ra và bắt đầu lại từ đầu. Hãy định thần lại và tỏ lòng biết ơn về những điều mình có khi chúng ta không tập trung vào những điều mình muốn, nhưng tập trung vào điều mình có. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong muốn. Nếu bạn tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp của vợ mình, cô ấy sẽ trở nên dễ thương hơn. Nếu bạn vui lòng với công việc đang làm, thay vì than phiền về việc đó, bạn sẽ làm việc tốt hơn, sẽ đem lại nhiều năng suất hơn và vì vậy bạn sẽ được tăng lương. Nếu bạn tập trung vào những vui thú có thể thưởng thức chung quanh nhà mình hơn là chờ đợi để được vui thú ở Hawaii, kết cuộc là bạn sẽ cảm thấy vui thú hơn. Và nếu như có dịp đi Hawaii, bạn sẽ biết tận hưởng những vui thú ở đó cách trọn vẹn. Còn nếu như bạn không có dịp đi Hawaii, bạn cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật vui vẻ. Các bạn trẻ thân mến, để có được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, chúng ta không cần thay đổi người khác hay sự việc chung quanh. Điều duy nhất chúng ta cần thay đổi đó là thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, và điều này nằm trong tầm tay và khả năng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ giây phút này đây. Hãy xua đi những tư tưởng tiêu cực và thay vào đó những tư tưởng tích cực. Hãy nghĩ đến điều mình có hơn là điều mình muốn. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ thực sự cảm nghiệm được sự thỏa mãn bình an trong tâm hồn. Các bạn trẻ thân mến, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới. Thân ái chào các bạn.
Ngày buồn hơi hay thăm sang lên, thắp sang lên con tim nồng nàn. Ngày buồn hơi hay thăm sang lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao dân thối quanh tôi đang cần đến anh sang chiếu soi. Này bạn ơi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mây kín quanh đời.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị thính giả, phép lạ ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bằng sành khóc tại Syracuse sáng ngày 29 tháng 8 năm 1953 tại nhà hai ông bà Angelo và Antonina Januzzo, và những ngày sau đó đã được Hội đồng Giám mục Sicilia Nam Italia chính thức công nhận ngày 12 tháng 12 năm 1953. Sự kiện Đức Mẹ khóc là một dấu chỉ ngôn sứ và cũng có nghĩa nhân chủng học và luân lý. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ diễn tả sự nghiêm trọng, nỗi âu lo đớn đau và buồn phiền của Mẹ Thiên Chúa đối với nhân loại ngày nay, và là lời mời gọi con người hoán cải tâm lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử, trở về với Thiên Chúa và sống ngay lành thánh thiện, ơn gọi của họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Gương mặt của Đức Maria không thể được hiểu biết một cách thích đáng nếu bị tách rời khỏi gương mặt của Chúa Giêsu Kitô con Mẹ, là nguyên lý bản tính và sứ mệnh của Mẹ trong lịch sử cứu độ. Trong cuộc đời dương thế của mình, Chúa Giêsu cũng đã từng khóc. Thánh Kinh Tân Ước kể lại ba trường hợp Chúa Giêsu đã chảy nước mắt. Ngài khóc khi đứng trước mộ của ông Lazaro là bạn thân của Ngài, như Thánh Gioan trình thuật trong chương 11. Sau khi gặp Chúa Giêsu, cô Marta về nhà nói nhỏ với em là Maria Magdalena: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc anh. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, anh con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các ngươi để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi, Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra khỏi mồ." Người chết liền ra, chân tay còn cuốn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi." Đa số các nhà chú giải cho rằng ở đây, Chúa Giêsu khóc thương một người bạn đã qua đời và chia sẻ nỗi đớn đau của hai chị em Marta và Maria.
Chúa Giêsu cũng đã khóc thương thành Jerusalem khi cùng các môn đệ từ trên núi Cây Sầu nhìn về thành thánh, như Thánh Luca kể lại trong chương 19. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Trong trường hợp này, nước mắt của Chúa Giêsu có chiều kích xã hội, người khóc thương thành và con cái nó là dân sống trong thành phố. Sau cùng, Chúa Giê-xu cũng đã khóc than trong cuộc khổ nạn của người, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn, diễn từ về chức linh mục của Chúa Giê-xu viết trong chương 5. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giê-xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek. Như các phúc âm đã trình thuật chi tiết, trước viễn tượng của cái chết, Chúa Giê-xu cũng vén mở cho thấy Ngài bị sự sợ hãi của con người và nỗi âu lo tấn công mạnh mẽ chừng nào. Và không phải chỉ đứng trước nỗi khổ đau và cái chết, mà cả trước sự kiện bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi và cám dỗ không tuân hành ý muốn của Thiên Chúa nữa.
Như thế, Chúa Giê-xu là lời cảnh cáo và khích lệ cho những ai chiến đấu cho việc thực hành nhiệm vụ riêng của mình và việc tuyên xưng đức tin. Toàn giáo hội cũng như các thành phần riêng rẽ cũng sẽ có các giờ phút đen tối khổ đau của mình, nhưng sẽ tìm thấy nơi Chúa, con đường đi ra khỏi đó trong chiến thắng vẻ vang. Như vậy, Chúa Giê-xu đã khóc vì tình bạn, vì bất lực, vì âu lo trước cái chết và các nỗi khổ đau của chính mình. Tiếng khóc của Chúa Giê-xu đã không lạ lùng gì với mẹ Maria. Trong ngày cùng cha thánh Giuse dâng hài nhi Giê-xu trong đền thờ Jerusalem, cụ già Simeon đã nói cho mẹ biết một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn mẹ. Và phúc âm thánh Gioan đã miêu tả mẹ trên núi sọ trong cử chỉ đứng gần thập giá Chúa Giê-xu con mẹ, khổ đau tan nát trong lòng, nhưng không được diễn tả ra ngoài. Thánh Gioan viết trong chương 19. Đứng gần thập giá Đức Giê-xu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopat, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Một cử chỉ ở đó mà truyền thống chung của giáo hội đã giải thích như là một đớn đau sâu thẳm, được bày tỏ ra ngoài trong tiếng khóc thầm lặng. Tiếng khóc của mẹ Maria trên núi sọ không chỉ đơn sơ là nỗi đớn đau vì cái chết của người con yêu, nhưng cũng là việc chia sẻ sâu xa nỗi khổ đau của người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa là đấng cứu thế. Mẹ càng đau khổ hơn và càng có lý do để khóc vì rất nhiều khổ đau khốn khó do chính các Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giê-xu, con yêu dấu của mẹ gây ra cho nhau. Loài người không biết sử dụng lý trí, tài lực và nhân lực cho việc phát triển hòa bình, tạo dựng thịnh vượng và an sinh cho nhau, nhưng lại phung phí chúng cho biết bao nhiêu chiến tranh, xung khắc, thù hận, giết chóc và tàn phá hủy hoại lẫn nhau, và hủy hoại cả môi trường sinh sống, hủy hoại cả thú vật và thảo mộc. Làm sao mẹ lại không khóc được, khi đã hiện ra biết bao lần đó đây trên thế giới, và thiết tha kêu mời loài người, ăn ngay ở lành, yêu thương nhau và lo lắng cho nhau như anh em con của cùng một cha trên trời, mà tiếng kêu gào của mẹ không được con cái lắng nghe.
Mẹ Maria không khóc sao được, khi nhân loại đã bước sang ngàn năm thứ ba rồi, mà trên thế giới vẫn còn có hàng tỷ người hàng ngày thiếu ăn thiếu mặc, không có công ăn việc làm vững chắc, không có nhà ở, mù chữ, không được giáo dục học hành, ốm đau không được săn sóc sức khỏe, mồ côi tàn tật không được lo lắng yêu thương đầy đủ. Trong khi đó, tại các nước giàu và trong các thành phố Tây Âu tân tiến, có hàng triệu tấn thực phẩm thặng dư bị vứt bỏ và hủy hoại, và người giàu ở khắp nơi trên thế giới tiếp tục hưởng thụ phung phí tiền của cho các cuộc vui chơi, có khi là đàng điếm tội lỗi. Mẹ Maria không khóc sao được khi chính quyền các nước nghèo hàng năm dành nhiều ngân khoản để mua sắm vũ khí và quân trang quân dụng, nhưng lại chỉ nhỏ giọt cho các lĩnh vực giáo dục, phát triển y tế, thăng tiến an sinh xã hội cho dân. mẹ Maria không khóc sao được khi thế giới vẫn tự mãn khoe khoang là đạt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật rất cao, nhưng hàng ngày vẫn để cho 260 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải lao động vất vả như người lớn để có được miếng cơm manh áo và để trợ giúp gia đình. Mẹ Maria không khóc sao được khi các chính quyền trên thế giới thi đua nhau chấp nhận luật cho phép giết các trẻ em còn trong lòng mẹ, và hàng năm có trên 50 triệu thai nhi bị tàn sát bởi chính cha mẹ chúng. Như là dấu chỉ ngôn sứ, các giọt nước mắt của mẹ cũng là một lời cảnh cáo con người ngày nay đừng khước từ nước Thiên Chúa do chính Chúa Giê-xu, con mẹ, rao giảng và được giáo hội tiếp tục. Các giọt nước mắt của mẹ là một sứ điệp được gửi tới con cái loài người, không phải bằng lời nói nữa, nhưng bằng chính tiếng khóc đớn đau sâu thẳm, đặc biệt lôi cuốn, đảo lộn và hữu hiệu. Đớn đau sâu thẳm vì sự khước từ sẽ dẫn đưa con người tới chỗ tự hủy diệt và hủy diệt toàn thụ tạo qua việc sử dụng biết bao vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng độc hại mà các chính quyền đã đua nhau chế tạo từ bao thập niên qua. Linh mục Stefano de Fiores viết, ảnh đức bà Siracusa có thể nhắc cho con người ngày nay nhớ tới sự giòn mỏng mau qua của cuộc sống, làm cho nó ý thức được rằng khổ đau và cái chết là đồng bản thể với lịch sử và nền văn hóa của loài người. Kêu mời con người biết cố gắng thắng vượt các sự kiện tiêu cực bằng cách sáp nhập chúng vào trong một hệ thống các giá trị vĩnh viễn như Kitô giáo. Các giọt nước mắt có thể đem lại ân phước. Tiếng khóc của mẹ Maria có một giá trị tích cực, trong nghĩa nó là một báo động kêu mời con người lãnh lấy các trách nhiệm của mình và qua đó đánh bại một số phận, nếu không sẽ gây đổ vỡ và không thể tránh thoát được.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mà Chúa tôi đã phải nhớ tới, thì con người là chi đâu mà Chúa tôi để tiếng trăm năm. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay, danh Ngài toàn cõi đất lạ lùng thay. Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến ma quỷ, ai trong chúng ta cũng sợ hãi, bởi chúng quấy phá khiến chúng ta bất an khổ sở. Chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng chế ngự và làm cho ma quỷ phải khuất phục. Với vai trò là đấng Messiah, Đức Giê-xu mặc khải rõ sứ mệnh của Ngài là đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi, cho chúng ta được ơn cứu độ. Trong suốt 3 năm rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu đã xua trừ ma quỷ và chữa mọi bệnh tật của con người. Có lần, thấy Đức Giê-xu chữa một người bị quỷ ám. Đám đông dân chúng vô cùng ngưỡng mộ chức quyền năng vô song của người, nhưng có một số người tỏ ra cứng lòng tin. Họ phủ nhận quyền năng ấy và cho rằng người đã nhờ sự trợ giúp của tướng quỷ Beelzebub. Đức Giê-xu liền khẳng định cho họ biết sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa là vô biên, có khả năng tiêu diệt được ma vương quỷ thần. Sức mạnh ấy phát xuất từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Chỉ cần kêu lên danh xưng Giê-xu thì mọi tạo vật, mọi đầu gối phải sụp xuống thờ lạy. Danh xưng ấy có sức công phá mọi bức tường ngăn cách, có sức hủy hoại mọi thế lực quỷ thần, đẩy lui bóng tối của sự dữ. Danh xưng ấy xuyên thấu tâm hồn con người, khiến mọi miệng lưỡi đều cất tiếng ngợi khen. Đứng trước quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, con người chúng ta không đáng bằng hạt bụi nhỏ bé, còn quỷ thần chỉ như sợi tơ nhện mong manh. Trí khôn của chúng ta hạn hẹp chẳng bao giờ suy thấu, bởi vì trước một tình yêu bao la ấy, mọi lý luận đều trở nên vô nghĩa, mọi tư duy đều giới hạn. Chúng ta được mời gọi hãy mở rộng con tim yêu mến để đón nhận hồng ân đức tin, mở rộng tâm hồn để đón nhận những ân ban huyền diệu. Và ngay cả lúc chúng ta nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, đó cũng là hồng ân không phải tự sức chúng ta làm, nếu không có ơn sủng của Chúa soi sáng. Đức Giêsu còn cho ta biết, ma quỷ là kẻ thù rất mạnh thế. Chúng luôn tìm cách lôi kéo trói buộc chúng ta bằng đủ mọi mưu trước. Vì thế, chúng ta cần tỉnh táo và sáng suốt trước những thử thách, trước những lời mời mọc cám dỗ. Chúa dạy chúng ta cách chiến thắng ma quỷ là phải đoàn kết, cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Vì nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Tâm hồn chúng ta ví như một ngôi nhà, mà nhà sạch thì mát. Nếu chúng ta để tâm hồn ô uế, vướng bận nhiều đam mê dục vọng và những thói hư tật xấu, thì đó là môi trường thuận tiện để ma quỷ thống trị. Hãy dọn dẹp căn phòng nội tâm của mình bằng thái độ hoán cải mỗi ngày, bằng hy sinh, lời cầu nguyện và phải chiến đấu liên lỉ. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cho chúng ta một kinh nghiệm sống với Chúa. Người cho rằng, khí giới của con là nguyện ngắm, hy sinh, các bí tích, chuỗi mân côi, tĩnh tâm. Đồng minh của con là Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thiên Thần, Thánh Bổn Mạng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phản lại đồng minh của con. Thiên Chúa không thể cứu chúng ta được nếu chính chúng ta không thực sự có lòng khao khát, nếu chúng ta tự tách mình ra khỏi tình yêu của Chúa. Thiên Chúa không thể bước vào tâm hồn chúng ta được nếu cánh cửa lòng chúng ta luôn khép kín. Thế giới hôm nay vẫn còn đó những thế lực xấu lôi kéo chúng ta sống xa lìa Thiên Chúa. Ma quỷ không hiện hình cho ta thấy, nhưng nó ngấm ngầm ẩn sau tính tham lam ích kỷ, ẩn sau thói ươn hèn yếu đuối của con người. Chúng ta khôn ngoan cậy dựa vào ơn Chúa để nhận ra đâu là ý Chúa, đâu là thói trá hình của ma quỷ, mà có thái độ sống tích cực hơn. Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy những cám dỗ, sự lôi kéo mời mọc của thế gian khiến chúng con có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con biết cầu nguyện luôn để khỏi xa trước cám dỗ. Xin cho chúng con tin tưởng vào sức mạnh của Chúa để lướt thắng sự yếu hèn của thân phận con người và luôn bước đi trong bình an. Amen.
Lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay, trên cả muôn loài dưới thế.
Ngài Trang Hoàng đầy vinh quang, đẹp biết bao kỳ công của Chúa. Ngài ban quyền đầy cao sang, thật Chúa chan cuộc sống con người. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi, lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay, danh Ngài toàn cõi đất. Lạ lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Chương trình của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Toàn ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.